Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Như Anh, mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo VTV Online, trong chiều ngày hôm qua, 12 tháng 12, sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu các văn kiện được ký kết giữa hai nước.
Trong chuyến thăm lần này đã có 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được ký, trong đó được chia làm 4 lĩnh vực. Lĩnh vực chính trị đối ngoại có 4 văn bản về hợp tác giữa các ban đảng và Bộ Ngoại giao hai nước. Lĩnh vực an ninh quốc phòng 4 văn bản về phòng chống tội phạm hợp tác trên biển và lĩnh vực tư pháp. 24 văn bản về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất ở các cấp chính phủ, cấp bộ và cơ quan. Và 4 văn bản về hợp tác giữa các địa phương hai nước.
Còn trên Sài Gòn Giải phóng Online có thông tin, tại diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia năm 2023 diễn ra hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Campuchia là một trong những địa bàn đầu tư ra nước ngoài sớm nhất và lớn nhất của Việt Nam.
Hiện có hơn 200 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ 900 triệu đô la, có mặt ở hầu hết các ngành, trong đó tập trung các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính ngân hàng, sản xuất chế biến công nghiệp, y tế, thương mại, dịch vụ. Đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư kinh doanh hiệu quả và thành công tại Campuchia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số địa phương.
Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử thông tin, tối qua 12 tháng 12, tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, diễn ra lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ qua điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo năm 2023 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, yêu lao động, và quảng bá nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm nay của Việt Nam.
Việt Nam cũng là nước đầu tiên xây dựng triển khai 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đây cũng là nhiệm vụ mang tính toàn dân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong chống biến đổi khí hậu, xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp. Trong khuôn khổ festival còn diễn ra các hội nghị, hội thảo về đối thoại chính sách Việt Nam châu Phi, hợp tác Nam Nam, hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực, phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam, trách nhiệm và bền vững, tình hình lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành lúa gạo.
Các hoạt động tại festival sẽ tạo điều kiện để các tổ chức địa phương, doanh nghiệp và người nông dân có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức sản xuất mới, công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng. Từ đó tạo những bước đi vững chắc mang tính đột phá cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu của xu thế quốc tế. VN Direct dựng khảo sát của Navios Search cho thấy năm 2023, sa thải lao động là biện pháp ứng phó đầu tiên mà gần 70% doanh nghiệp lựa chọn khi gặp khó khăn, tiếp đến tạm dừng tuyển dụng mới. Kết quả được nêu trong báo cáo lương và thị trường lao động năm 2024 do đơn vị này khảo sát vào quý 3 năm nay từ 550 doanh nghiệp cùng hơn 4.000 ứng viên làm việc tại 23 ngành nghề ở 6 tỉnh thành gồm Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
82% doanh nghiệp được khảo sát chịu tác động tiêu cực từ thị trường khi tổng cầu thế giới sụt giảm, mất đơn hàng và cắt giảm nhân sự là biện pháp ứng phó đầu tiên với 69% lựa chọn, gần 53% doanh nghiệp tạm ngừng tuyển dụng mới. Nếu bị cắt giảm, tỷ lệ lao động quay trở lại được thị trường khá thấp, cụ thể chỉ hơn 4% tìm được việc mới, 11% vẫn thất nghiệp, 2% chọn làm thời vụ và hơn 1% chuyển sang tự kinh doanh riêng. Làn sóng cắt giảm việc làm dự báo kéo dài tới đầu năm sau, song có dấu hiệu giảm nhiệt từ quý 3 năm nay. Trong năm sau, gần 60% công ty được khảo sát cho biết sẽ tuyển dụng thêm dưới 25% lao động.
Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ứng viên có kinh nghiệm làm việc đáp ứng khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề được doanh nghiệp chuộng ưu tiên hơn cả. Cụ thể là gần 52% doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân sự có khả năng giải quyết vấn đề. Hơn một nửa công ty ưu tiên người kinh nghiệm làm việc dưới 3 năm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Tiếp đến là nhóm giỏi ngoại ngữ và nhanh thích ứng với thay đổi. Thưa quý vị, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS mới đây đã công bố một báo cáo tổng kết về tình hình an ninh mạng Việt Nam năm 2023. Theo tổng hợp của công ty này, năm 2023 đã ghi nhận 13.900 vụ tấn công mạng vào các tổ chức tại Việt Nam. Trung bình mỗi tháng xảy ra 1.160 vụ, tăng 9,5% so với năm 2022. Báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Các mục tiêu chịu nhiều cuộc tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Đặc biệt trong 3 tháng cuối năm nay, số vụ tấn công mạng tăng mạnh lên tới 1.614 vụ trong một tháng, gấp rưỡi so với trung bình. Nguyên nhân vì thời điểm cuối năm, các cơ quan doanh nghiệp tổ chức có nhiều dự án công nghệ thông tin cần hoàn thành, nhân sự thường phải hoạt động trên 100% năng suất nên khả năng xảy ra nhiều sai sót. Đây cũng là cơ hội để hacker có thể tấn công, phá hoại. Không chỉ thu thập, sửa đổi, đánh cắp dữ liệu, hacker còn công khai chèn các đường dẫn ẩn, tức là backlink, quảng cáo nội dung vi phạm pháp luật như là cờ bạc, cá độ lên các website chính thống.
Tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online chiều hôm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận 5 điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân kết hợp kinh doanh trên địa bàn.
Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội ở căn nhà kết hợp kinh doanh ở con hẻm đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân hô hoán dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà, không kịp thoát thân. Khi nhận tin, phòng PC07 đã điều động đội chữa cháy khu vực 1 và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận 5 cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ, phương tiện có mặt để chữa cháy cứu nạn. Quá trình này, lực lượng chức năng đã tiếp cận bên trong căn nhà cứu hai người bị thương đưa ra ngoài và đồng thời hướng dẫn cho 10 người khác thoát ra ngoài an toàn. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Trong thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng. Đó là cảnh báo từ VTV Online. Theo đó, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân như không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tum cả ban ngày lẫn ban đêm, đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị. Khi bị phát hiện bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt để bỏ trốn. Nhiều vụ việc các đối tượng đã gây thương vong cho chủ nhà.
Khi đột nhập nhà dân, các đối tượng thường lợi dụng các gia đình vắng nhà vào các ngày nghỉ cuối tuần, thường đi về quê, nghỉ lễ, đi chơi xa. Thậm chí có vụ đối tượng hoạt động liều lĩnh và manh động, đột nhập vào các gia đình để trộm cắp tài sản khi vẫn có người ở trong nhà, đang sinh hoạt tại tầng dưới thì đột nhập vào tầng trên, dùng công cụ phá khóa cửa ra vào, cửa sổ, cửa tum để đột nhập vào, cậy phá tủ, két sắt để trộm cắp tài sản. Người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, cũng như mạnh dạn tố giác tham gia truy bắt đối tượng phạm tội, giao cho lực lượng công an khi phát hiện. Đồng thời, người dân cần giữ mối liên kết chặt chẽ với công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời.
Cuối chương mục ngày hôm nay là thông tin về tình hình thời tiết trên Sài Gòn Giải Phóng Online. Nhận định từ ngành chuyên môn, trong khi miền Bắc đang chuẩn bị đón đợt rét đậm rét hại, xác suất 40% có băng giá trên núi cao, thì thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ lại đang xảy ra đợt nắng nóng rét bất thường trong tháng 12.
Theo các chuyên gia khí tượng, ngày hôm qua nhiều trạm đo tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đo được nền nhiệt cao nhất lên tới 34-35 độ C. Trời nắng nóng rát kèm không khí kém hơi ẩm khiến người đi đường có cảm giác rát da oi bức, nguyên nhân do một rãnh áp cao ở khu vực Bắc Biển Đông gây ra. Tình trạng nắng nóng hoặc không khí oi nóng đột ngột lên cao cũng thường xuất hiện khi sắp có một khối khí lạnh di chuyển từ vùng khí lạnh xuống vùng khí nóng gây ra chênh lệch áp suất. Các chuyên gia khí tượng dự báo tình trạng oi bức nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ còn duy trì cho đến ngày 21 tháng 12 tới. Cái nóng chỉ tạm nguội đi khi có rìa không khí lạnh ở miền Trung khuếch tán xuống miền Nam. Do đó, khoảng từ ngày 22 đến 25 tháng 12, tức là vào dịp Giáng sinh sắp tới, nền nhiệt thấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm xuống khoảng 20 độ C.
Thời gian dành cho đọc báo của bài hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.